Phẩm 3 Parijataka. Chuyện thứ nhất, Lâu Đài Huy Hoàng. Bây giờ, Bậc Đạo Sư trú tại Rajagaha ở Trúc Lâm. Thời ấy, ở Rajagaha, trong một gia đình thường cúng dường tôn giả Mahamoggallana, có một thiếu nữ chuyên tâm bố thí và thích thú bố thí. Tại nhà ấy, các loại thực phẩm cứng và mềm đều được làm sẵn sàng trước buổi ngọ trai chính thức. Thời ấy, cô gái kia thường đem bố thí nửa phần thức ăn mà nàng có trong nhà. Nàng không ăn trừ khi đã bố thí xong. Ngay cả khi nàng không thấy một vị xứng đáng nhận phần cúng dường, nàng cũng để dành một số thực phẩm cho đến khi nàng gặp một vị như thế. Nàng cũng bố thí luôn cho đám hành khất nữa. Bây giờ, mẹ nàng thường hân hoan hạnh phúc tự nhủ. Con gái ta chuyên tâm bố thí và thích thú bố thí cúng dường. Rồi bà cho nàng phần ăn gấp đôi. Khi một phần ăn mà nàng nhận đã được phân phát, bà mẹ lại cho nàng phần thứ hai. Nàng cũng tiếp tục phân phát phần ấy. Cứ vậy, với thời gian trôi qua, khi đến tuổi, cha mẹ nàng đem gả nàng cho con trai một gia đình khác, cũng ở trong thành phố này. Song gia đình này có tà kiến, không mộ đạo. Bây giờ, tôn giả Mahamoggallana đang lúc đi khất thực từng nhà, dừng lại trước cửa nhà cha chồng của thiếu nữ kia. Khi nàng thấy tôn giả, lòng đầy thành tín, liền thưa, bạch tôn giả, xin hãy vào đây. Nàng mời tôn giả vào trong, cung kính đảnh lễ và cầm lấy chiếc bánh đã được bà mẹ chồng để dành. Nhưng không thể tìm ra bà. Nàng tự nhủ, ta sẽ kể với mẹ sau về việc này và làm cho bà hân hoan vì thiện sự của ta. Rồi nàng dâng bánh lên trưởng lão. Vị trưởng lão nói lên tùy hỷ công đức và tiếp tục lên đường. Còn cô gái thưa với mẹ chồng, con đã cúng dường tôn giả Mahamoggallana chiếc bánh mà mẹ để dành. Khi nghe nàng nói vậy, bà mẹ chồng kêu lên, con này thật vô phép quá! Mày đã đem cho một sa môn đồ vật của ta mà thậm chí cũng không xin phép nữa. Rồi bà nói giọng lắp bắp vì bị cơn giận trấn áp và không còn suy nghĩ phải trái. Liền chụp cái chày gãy nện túi bụi vào vai cô gái. Cô gái này thể chất mong manh yếu đuối và thọ mạng sắp chấm dứt. Nay bị thương tích trầm trọng gây đau đớn khốc liệt. Chỉ trong vài ngày, nàng qua đời và được tái sanh vào cõi trời 33. Mặc dù nàng đã tạo được nhiều nghiệp lành, việc nàng đã đặc biệt cúng dường trưởng lão này vẫn là tối thắng hơn cả. Tôn giả Mahamoggallana du hành lên cõi trời như được tả ở trên. Liền hỏi nàng, đoàn tiên hộ tống thật huy hoàng, dùng sắc đàn làm sáng thập phương. Ngọc nữ múa đàn cùng hát sướng, tiên đồng trang điểm biết bao chàng. Tiên chúng làm nàng hỷ lạc luôn, dây quanh hầu cận thật vinh quang. Đây lâu đài của nàng vàng ánh, thiên nữ nàng trông đẹp rỡ ràng. Nàng là bà chủ đám tiên này, được hưởng tràn trề lạc thú thay. Đầy đủ oai thần dòng quý tộc, hân hoan giữa hội chúng như vậy. Hỡi nàng thiên nữ khi ta hỏi, hãy nói nghiệp gì tạo quả đây? Khi được trưởng lão hỏi như vậy, thiên nữ đáp, khi được sinh ra giữa thế nhân, con là người ở cõi phàm trần, đã làm dâu của gia đình nọ, yếu kém về đức hạnh bản thân. Giữa người keo kiệt chẳng tâm thành, con có lòng tin đức hạnh lành. Trong lúc ngài đang đi khất thực, con dâng chiếc bánh tự tay mình. Con đã trình thưa với mẹ chồng, mới đây vừa đến một sa môn. Với ngài con có lòng thành tín, đem bánh dâng bằng tay của con. Bà mẹ chồng liền mắng giết con dâu thiếu lễ giáo gia môn, mày không muốn hỏi xin ta đấy, khi muốn cho hành khất dọc đường. Rồi mẹ chồng con nổi giận đầy, đánh con túi bụi với cây chày. Trúng vai con đã làm thương tổn, con chẳng sống thêm được mấy ngày. Lúc ấy con thân hoài mạng chung, tự do giải thoát cõi trần gian. Tái sinh hồi chúng trời đau lợi, tam thập tam thiên thị lạc tràng. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân. Nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương.